có phải là cái thấy của chứng ngộ đâu. Vậy thì thử hỏi, người hướng dẫn, dẫn người đi đâu vậy? Đi quanh quẩn trong đường ma lối quỷ sao? Đây chính là hiện tượng đang phổ biến hiện nay của Phật giáo, đã và đang xảy ra trong giới học thiền, trong nước cũng như ngoài nước. Sở dĩ ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến vấn đề này là vì hiện tại trong nước đã và đang có chiến dịch hủy bán chê bai Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Kinh Điển Đại Thừa. Mà những người xa làm việc này không ai xa lạ gì với chúng ta, như trên chúng tôi đã đề cập đến. Chỉ vì họ không phải là những thiền sư, những pháp sư thật sự như những yêu cầu ở trên, nên họ đã làm những việc làm thiếu hiểu biết, thiếu sáng suốt để dẫn đến có những chấp thủ cực đoan. Trước hết, cứ cho mình là nhất, sau nữa là chỉ có pháp tu của mình là hơn hết, còn những pháp tu khác là thua kém hay không phải là pháp tu của Phật. Về tất cả mọi phương pháp tu, thật ra không có phương pháp nào là nhất cho mọi căn cơ cả, mà phương pháp tu đó nhất đối với căn cơ đó, và ngược lại, chúng sẽ là một nguy cơ nếu không phải là căn cơ đó. Sở dĩ chúng ta thường gặp trong các kinh điển, lúc đọc tụng thường thấy Đức Phật bảo kinh này là nhất, đọc kinh khác Đức Phật cũng nói kinh đó nhất, vân vân. Như vậy Đức Phật dạy có mâu thuẫn ba phải hay không? Thật ra đâu có gì mâu thuẫn và ba phải đâu, tại vì chính chúng ta không hiểu được thâm ý của Đức Phật dạy đó thôi. Vì mục đích của Đức Phật nói kinh này nhất là nhất cho căn cơ này, nói kinh kia nhất là nhất cho căn cơ kia, nói kinh nọ nhất là nhất cho căn cơ nọ. Chỉ vì chúng ta không hiểu được thâm ý của Đức Phật, cho nên mới chấp vào kinh đó hay giáo pháp mà Đức Phật nói nhất đó, và y cứ vào đó lấy pháp, lấy làm phương pháp tu cho mình, rồi cho phương pháp tu của mình là hơn các phương pháp khác. Cũng vì sự hiểu biết hạn chế này, cho nên phát sinh ra không biết bao nhiêu là mâu thuẫn giữa các tông phái với nhau. Và cũng từ đó, vấn đề cạnh tranh thu hút môn đồ, từ đó cũng sinh ra. Tông này nói cách tu của mình nhất, tông kia bảo cách tu của mình nhất, và ra sức bài xích những pháp tu không phải là pháp tu của mình, lẫn nhau. Họ tự vỗ ngực, bảo pháp tu của mình mới đúng là pháp tu của Phật, vì pháp tu tọa thiền của mình là pháp tu của chính Đức Phật khi Ngài còn tại thế tu, và nhờ nó mà thành chánh giác. Còn các pháp tu khác thì không phải, hay có phải đi chăng nữa thì cũng đi chậm, không thể giải thoát nhanh như họ được, vân vân. Và kêu gọi hành giả quay về với họ, trong khi họ không biết rằng việc làm của mình là sai lầm, không biết gì về vấn đề khế cơ khế lý đối với căn cơ hành giả. Họ không hiểu việc người ta không đến với mình là việc căn cơ của họ không thích hợp với pháp tu của mình. Đó là những nguyên nhân gây ra sự xáo trộn, xích mích, chia rẽ trong Phật giáo hiện nay. Tại sao họ lại có những việc làm như vậy? Vì như trên chúng tôi đã nói, họ không thông suốt Phật lý, không hiểu những thâm ý của Phật lý khi nói ra cái nhất, cùng tiến trình tu chứng của họ cũng không, cho nên đưa đến tình trạng thiếu nhận thức hiểu biết về Phật lý căn bản trong cái tổng thể của nó, mà chỉ biết nhận thức theo kiểu hiểu biết một chiều, cho nên họ chỉ biết duy nhất có một con đường đưa đến giải thoát khổ đau là thiền tông, ngoài ra không còn gì nữa. Cho nên khi người ta không tu theo mình lại đâm ra hủy bán, nói xấu pháp môn của người ta, làm như vậy có xứng danh là một người tu Phật hay không? đừng nói khi đây lại là một người tự nhận mình là một thiền sư. Trong thiền tông, không bao giờ có những hạng người như vậy đâu. Nếu có chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một cá nhân nào đó, học hành không đến nơi đến chốn, tu tập chưa đến đâu. Hay họ chỉ là người đổi lớp, thầy tu, mặc chiếc áo, cạo trọc đầu, làm tay sai cho các thế lực vô minh chống phá Phật giáo, nên mới có những hành động như vậy. Trong khi đó, thì Đức Phật đưa ra vô số con đường để hướng dẫn chúng sanh thoát khổ. Tùy theo căn cơ duyên nghiệp của chúng sanh mà chữa trị căn cơ bệnh của họ, để rồi quy về một mối giải thoát chúng bằng con đường trung đạo thiền định, dành chung cho mọi căn cơ, trước khi đạt Niết Bàn. Thiền tâm cũng chỉ là một trong những con đường, trong đó có cả tịnh độ tâm, mật tâm, vân vân. Vậy thiền định đâu phải chỉ dành riêng cho thiền tâm không đâu, mà bất cứ tông nào cũng đều phải dùng pháp thiền định để giải thoát khổ đau sanh tử, nếu hành giả của tông phái đó muốn giải thoát. Điều này chúng ta ai cũng thấy rõ ràng và một cách cơ bản rằng giới, định, tuệ, chúng nằm trong ba tạng giáo điển, trong 12 bộ kinh, bộ nào lại không có. Và nó cũng ở rải rác trong các kinh nhỏ như Giáo Lý, Tứ Thánh Đế, Phần Bát Thánh Đạo, có chánh định, hay ba vô lậu học, tức giới định tuệ, trong 37 phẩm trợ đạo, hay trong Luật Ba La Mật, Thập Ba La Mật, có thiền định Ba La Mật, vân vân. Nghĩa là thiền định dành cho từ căn cơ thấp nhất là con người, cho đến trời, thánh văn, duyên giác, và cao nhất là Bồ Tát, đều dùng thiền định trong pháp tu tập của mình, và tùy thuộc vào căn cơ của từng giới mà có gia giảm trong các pháp trợ đạo. Ở đây chỉ có sự sai biệt khác nhau trong phương pháp hướng dẫn thực hành chúng, tùy thuộc các tông phái, và cũng tùy vào căn cơ của hành giả giữa các tông phái với nhau mà thôi. Nhưng chỉ có thiền định thì giới nào cũng phải có hết. Vậy mà những người trong cái gọi là thiền tông Việt Nam vào cuối thế kỷ 20, không thấy chúng hay sao? Hay không học đến chúng, chỉ biết đến cái thiền của thiền tông mình không thôi, rồi đâm ra có thái độ trịch thượng của kẻ cả, phê phán tông phái này, chê bai tông phái nọ. Trong khi ngay đến cái thiền của tông phái mình, cũng không nắm vững cốt tủy của nó nữa, đem công án của các vị thiền tổ sư ra bàn luận mổ xẻ một cách sai lầm. Chính vì vậy mà nhà học giả Lý Việt Dũng đã từng nêu ra hàng trăm điểm lỗi lầm, bậy bạ trong việc bàn luận và dịch thuật về công án thiền Việt Nam và Trung Hoa. Ông đã dẫn chứng đối chiếu từ các kinh sách thiền giáo và thiền tông của Đại Tiểu Thừa Giáo một cách rõ ràng, minh bạch, đàng hoàng trong quyển. Lạm bàn một số điểm chưa đạt trong, thứ nhất, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải. Thứ hai, phần đầu quyển Thiền Sư Việt Nam dẫn dịch từ Thiền Uyển Tập Anh. Thứ ba, Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đại Lý Giảng Giải. Qua quyển sách này, thật tình, cả sự nghiệp dịch thuật và viết lách của Hòa Thượng bị sụp đổ hoàn toàn, và cho chúng ta thấy rõ cái kiến thức về Phật học nói chung và Thiền Tông nói riêng của Hòa Thượng là không có. Như vậy mà hầu hết nhiều người vẫn còn bênh vực một cách cố chấp, bảo rằng tuy kiến thức Hòa Thượng còn hạn hẹp như vậy, nhưng Ngài là người có tu, có đức, không nên chỉ trích hay xúc phạm đến Hòa Thượng.